tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị để chúng ta cùng học về những gia đình trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta học bài thứ 13 về gia đình ông Gia-cốp. Chúng ta đã nhìn vào hôn nhân của Gia-cốp, về tình yêu của ông đối với nàng Ra-chên và mối quan hệ với ba người vợ kia. Chúng ta cũng biết những ưu và khuyết điểm của mấy người con trai trong gia đình này. Hôm nay chúng tôi xin trình bày về những nan đề trong gia đình ông Gia-cốp. Trước hết là lòng ganh tị, ganh ghét giữa các con trong gia đình. Theo chi tiết ghi trong sách Sáng Thế Ký chương 37, chúng ta thấy ông Gia-cốp có đông con, nhưng ông không gần gũi, cũng không quan tâm đến các con bao nhiêu. Mấy người con lớn rất ghét Joseph, đứa con cưng của ông, mà ông không hay biết, cũng không nghi ngờ điều gì. Vì ganh và ghét đứa em nhỏ, khi cha sai Joseph một mình ra đồng vắng tìm các anh, mấy người anh đã nắm lấy cơ hội đó để hại Joseph. May có Ruben là anh cả, muốn cứu Joseph nên xin mấy người kia bỏ Joseph xuống hố chứ đừng giết đi. Ruben định sau đó anh sẽ trở lại hố cứu Joseph và đem về cho cha. Nhờ cái hố mà các anh quăng Joseph xuống không có nước nên Joseph không chết. Sau đó khi bỏ Joseph xuống hố, mấy người anh ngồi lại ăn uống với nhau. Có lẽ đây là thức ăn mà Joseph đem từ nhà tới cho họ. Mấy anh không hỏi thăm em, cũng không cảm ơn Joseph đã một mình đi vào hoang mạc nguy hiểm để tìm và đem thức ăn tới cho họ. Trái lại, vì ganh và ghét, các anh lại mưu tính điều gian ác khác để đuổi Joseph ra khỏi gia đình, để họ không phải nhìn thấy đứa con cưng của cha mình nữa. Chúng tôi xin đọc thêm trong Sáng Thế Ký chương 37 như sau. Đoạn họ ngồi lại ăn, nhướng mắt lên, chợt thấy một đoàn dân Ích-ma-ên từ phía Ga-la-át đi đến. Trên lưng lạc đà, họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và mộc dược, đang đem đi đến xứ Ê-díp-tô. Giu-đa bèn nói cùng các anh em rằng, giết em ta mà giấu máu nó có dùng cho ta được việc chi? Này, hãy đem bán nó cho dân Ích-ma-ên và đừng tra tay vào mình nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em liền nghe theo lời người nói. Khi những lái buôn Madian đi ngang qua, các anh kéo Joseph lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá 20 miếng bạc cho dân Ích-ma-en đem qua xứ Ê-díp-tô. Ruben trở lại hố. Này, Joseph đâu mất rồi? Bèn xé áo mình mà nói rằng, ôi, đứa trẻ đâu mất rồi? Còn tôi sẽ đi đâu? Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 37, từ câu 25 đến 30. Dựa vào những chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy ông Gia-cốp không biết gì về lòng ganh ghét của mấy người con lớn đối với đứa em út. Họ ghét Joseph đến nỗi muốn giết, muốn trừ khử Joseph mà ông cha không biết, nên đã không bảo vệ mà lại đưa Joseph vào chỗ nguy hiểm. Sáng Thế Ký chương 37, 4 lần ghi rằng các anh ghét Joseph vì Joseph được cha yêu thương hơn họ. Và càng ghét hơn nữa khi Joseph kể lại hai giấc chiêm bao cho họ nghe. Vì không biết các con lớn ghét Joseph như vậy, nên Gia-cốp không khuyên bảo, không đề phòng. Nhưng lại nhờ Joseph một mình đi vào đồng vắng tìm các anh. Chính ông Gia-cốp đã vô tình đưa Joseph vào chỗ nguy hiểm đến tính mạng. Một nan đề khác ở trong gia đình của Gia-cốp là sự dối trá của các con của ông. Gia-cốp là người cha không dành thì giờ gần gũi để chăm sóc, dạy dỗ các con. Có lẽ khi các con nói dối chuyện nhỏ, ông không dạy bảo hay sửa phạt, nên mấy người con quen nói dối và ngày càng nói dối những chuyện to lớn, nghiêm trọng hơn mà không chút áy náy. Cuối cùng, sự dối trá của những người này đi đến chỗ thật là nguy hiểm. Chúng ta hãy nhìn điều gian dối các anh của Joseph làm sau khi đã bán Joseph cho người Madian. Kinh Thánh ghi như vậy: các anh giết một con dê đực, rồi lấy áo Joseph nhúng vào trong máu. Đoạn gửi cái áo nhiều sắc đó đem về cho cha mình và dặn nói rằng: đây là vật chúng tôi đã kiếm được. Vậy xin hãy nhìn coi đó có phải là áo của con trai cha không? Gia-cốp nhìn và nói rằng: đây là áo của con trai ta đó, một thú dữ đã cấu xé nó. Quả thật, Joseph đã bị phân thây rồi. Rồi Gia-cốp xé quần áo mình, lấy bao quấn ngang hông và để tang lâu ngày cho con trai mình. Trích Sáng Thế Ký chương 37 từ câu 31 đến 34. Các anh Joseph không những bán em cho người lạ dẫn đi mất, còn nói dối với cha rằng Joseph đã bị thú dữ giết chết. Không những nói sai sự thật hoàn toàn, họ còn nhẫn tâm nhúng chiếc áo nhiều màu của Joseph vào máu con dê, rồi gửi về cho cha xem để làm bằng chứng cho sự dối trá của họ, để xác định rằng Joseph đã thật sự bị thú dữ giết chết. Không những thế, khi cha khóc lóc đau khổ vì tin là Joseph đã chết, mấy người con không chút cảm động, không hề ân hận là mình đã lừa dối cha một chuyện quá lớn như thế và gây đau lòng cho cha. Trái lại, với tấm lòng cứng cỏi không chút tình thương, mấy người anh của Joseph tiếp tục đóng kịch lừa dối cha. Không những thế, họ còn giả vờ nói lời an ủi cha nữa. Kinh Thánh ghi: hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi người, nhưng người không chịu, bèn nói rằng: ta sẽ để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta. Thưa quý vị, các anh của Joseph nói dối với cha một chuyện thật kinh khủng về đứa em nhỏ, đứa con cưng của cha. Lời dối trá của họ đem lại đau đớn, buồn khổ, sâu đậm cho cha già, mà không một người nào áy náy và ăn năn. Điều này cho thấy lòng ganh tị, ganh ghét đã khiến tấm lòng của các anh Joseph trở nên chai đá, cứng cỏi, không còn chút tình thương, ngay cả tình thương đối với người cha già cô đơn. Thật là một quang cảnh đau lòng. Cha già khóc con, trong khi đó các con lớn biết rõ sự thật, biết là em mình không chết, mà tiếp tục đóng kịch, không nói lên sự thật để an ủi cha mình. chúng ta phải nhận rằng nói dối là tội nằm trong bản chất con người, là tội dễ phạm và mọi người đều đã có lần phạm. Là cha mẹ, chúng ta cần quan tâm dạy bảo con cái về nguy hiểm của nói dối để giúp các con tránh tội này. Khi các con nói dối lần đầu, dù là chuyện nhỏ, cha mẹ cần nghiêm chỉnh sửa phạt. Chúng ta cần nói cho con biết rằng, đối với Chúa nói dối là tội vô cùng nghiêm trọng, vì vậy chúng ta phải tránh. Sách Khải Huyền chương 21 ghi như sau. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng và tất cả những kẻ nói dối, phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai. Trích Khải Huyền chương 21 câu 8 theo bản hiệu đính. Câu kinh thánh này cho thấy đối với Chúa, nói dối cũng nghiêm trọng như giết người, gian dâm, thờ hình tượng. Người nói dối cũng bị hình phạt giống như những người gian dâm, thờ hình tượng hoặc giết người. Đối với Chúa, tội nói dối rất nghiêm trọng, nên chúng ta cần dạy, cần giải thích cho con cái biết điều đó, để các em cẩn thận nhờ Chúa luôn luôn nói thật. Quan trọng hơn nữa, khi các con nói thật về những lỗi lầm, sai sót của mình, chúng ta cần khen con là đã nói thật, thông cảm với lầm lỡ của con và tha thứ cho con. Có như thế các em mới dám nói thật luôn luôn trong mọi hoàn cảnh. Quan trọng hơn nữa là cha mẹ, chúng ta cũng phải chân thật trong lời nói và việc làm để làm gương cho con. Tác giả sách Châm Ngôn khuyên như vậy. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không hề lìa khỏi đó. Trích Châm Ngôn chương 22 câu 6 theo bản hiệu đính. Cha mẹ cần dạy con rằng các con phải tránh nói dối trong mọi việc và mọi sự phải luôn luôn nói thật. Chúng ta dạy từ khi con còn nhỏ, còn thơ dại. Tuy nhiên, cha mẹ không chỉ dạy bằng lời nói mà cũng dạy bằng hành động, tức là làm gương cho con thấy và bắt chước. Một nhà giáo dục nọ đã nói, ba phương cách dạy con hữu hiệu và kết quả nhất là: thứ nhất, làm gương; thứ hai, làm gương; cách thứ ba là làm gương cho con. Lời khuyên này hàm ý rằng trong việc dạy con, làm gương cho con là quan trọng nhất vì sẽ đem lại kết quả. Cầu xin Chúa giúp chúng ta làm trọn trách nhiệm Chúa giao phó, để con cháu chúng ta là những người kính yêu Chúa và lớn lên được Chúa dùng trong công việc Ngài. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, một lần nữa xin hoan nghênh các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân. Chúng tôi rất mong nhận được thư và ý kiến của các bạn về lớp này, nên các bạn nhớ viết thư cho chúng tôi nhé. Địa chỉ để liên hệ với chúng tôi là
Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com.
Các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Cầu xin Chúa hướng dẫn các bạn trong thời gian chuẩn bị cho ngày cưới để mọi sự được theo đúng thánh ý của Ngài. Xin Chúa giúp bạn và người yêu lúc nào cũng gìn giữ tình yêu của mình được trong sạch để các bạn sẽ ngày càng tăng trưởng trong tình yêu dành cho Chúa và cho nhau. Qua các bài học trước đây, chúng ta đã biết về ý nghĩa đích thực của hôn nhân. Các bạn còn nhớ đó là gì không? Trước hết, hôn nhân là món quà. Món quà Đức Chúa Trời ban cho con người. Và trong hôn nhân, vợ chồng là quà của nhau. Ý nghĩa thứ hai, hôn nhân là phục vụ. Bước vào hôn nhân là chúng ta bước vào một đời sống phục vụ. Vợ chồng tự nguyện phục vụ nhau vì yêu nhau và muốn đem lại hạnh phúc cho nhau. Ý nghĩa thứ ba, hôn nhân là sự hợp nhất, mật thiết, toàn vẹn. Ước mong các bạn sẽ ghi nhớ những ý nghĩa đó để sẵn sàng bước vào đời sống hôn nhân. Trong tuần qua, các bạn có dành thời giờ suy nghĩ và thực hành hai đề nghị chúng tôi nêu không? Đề nghị thứ nhất là các bạn hãy suy nghĩ lại xem nếu theo lời Thánh Kinh dạy, hôn nhân là sự gắn bó tuyệt đối giữa vợ chồng và là một ràng buộc suốt cả cuộc đời, thì các bạn thấy mình có sẵn sàng để bước vào hôn nhân chưa? Nói như thế có nghĩa là một khi đã trở nên vợ chồng, dù có gì đi nữa, các bạn không được đổi ý, không được thay vợ đổi chồng, nhưng phải sống với nhau cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời. Nếu các bạn thấy mình chưa sẵn sàng để bước vào một sự cam kết suốt cả đời như thế, hoặc có điều gì khiến các bạn thấy áy náy hay nghi ngại, thì chúng tôi xin đề nghị các bạn hãy dành thời giờ tìm hiểu nhau thêm và suy nghĩ thật kỹ, cầu nguyện thật nhiều trước khi quyết định, chứ không nên định ngày làm đám cưới một cách vội vàng. Điều thứ hai chúng tôi đề nghị các bạn làm trong tuần qua là bạn và người yêu trao đổi với nhau xem sự hiệp nhất trong hôn nhân gồm những lĩnh vực nào hay gồm những điều gì. Ước mong là các bạn đã có thời giờ trao đổi với nhau, và đó cũng là đề tài chúng tôi sẽ trình bày trong bài học hôm nay. Đó là hôn nhân là sự hợp nhất toàn vẹn, hoàn toàn. Đời sống con người không phải chỉ có phần thể xác, nhưng gồm thể xác, tinh thần, tình cảm và tâm linh. Tương tự như thế, trong đời sống hôn nhân, vợ và chồng phải hiệp nhất với nhau về mặt thể xác, tình cảm, tinh thần và tâm linh. Nếu thiếu một phương diện nào, hoặc nếu chỉ xem trọng một mặt nào mà quên lãng những mặt khác, thì sự hiệp nhất đó không đầy đủ và không cân bằng. Thường thường khi nói đến sự kết hợp giữa vợ và chồng, người ta chỉ nghĩ đến mặt thể xác hoặc tình cảm và thể xác mà thôi. Sự kết hợp về thể xác giữa vợ chồng là điều quan trọng. Nhưng nếu bạn và người phối ngẫu chỉ kết hợp với nhau về thể xác mà thiếu đi sự hiệp một trong tình cảm, tinh thần và nhất là tâm linh, thì hạnh phúc hôn nhân của bạn sẽ không trọn vẹn và không lâu bền. Bây giờ chúng tôi sẽ lần lượt trình bày ý nghĩa của sự hiệp nhất trong hôn nhân theo từng phương diện. Thứ nhất là hợp nhất trong mặt thể xác. Theo sách Sáng Thế Ký chương 2, khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời tuyên bố như sau. Người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình. Cả hai sẽ nên một thịt. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Đây là lời tuyên bố về sự gắn bó trong hôn nhân, đặc biệt là sự hiệp nhất về thể xác, tức là quan hệ tình dục giữa vợ và chồng. Sự kết hợp thể xác giữa vợ chồng là điều có trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời từ buổi sáng thế trước khi con người phạm tội. Vì thế đó là điều tốt lành. Có những bạn trẻ, nhất là các cô, bước vào hôn nhân với cảm nghĩ không tốt về quan hệ thân xác với người chồng mới. Xem đó là điều không đẹp nên tìm cách tránh né. Sở dĩ như thế có thể là vì các cô cũng như các bạn trẻ nói chung có những hiểu biết sai lầm hoặc chịu những ảnh hưởng sai lầm về vấn đề tình dục qua sách báo, phim ảnh. Cũng có thể là vì các bạn không được hướng dẫn và chuẩn bị cho đời sống vợ chồng. Như đã nói, sự hiệp nhất giữa vợ chồng về mặt thể xác là điều cần thiết và tốt đẹp vì do chính đấng tạo hóa thiết lập. Câu cả hai sẽ nên một thịt được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời tuyên bố điều đó trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Chúa Giê-xu nhắc lại trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 5. Và sứ đồ Phao-lô nhắc lại một lần nữa trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 31. Điều đó cho thấy đây là một chân lý quan trọng, một điều tốt đẹp và căn bản cho đời sống hôn nhân. Có người nghĩ rằng quan hệ vợ chồng không trong sạch, nhưng Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời tôn trọng hôn nhân. Đối với Chúa, mối quan hệ vợ chồng là điều thiêng liêng con người phải kính trọng. Tác giả thư Hebrew dạy như sau: mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Theo Hebrew chương 13 câu 4. Theo lời dạy này, quan hệ tình dục giữa vợ và chồng là điều tốt đẹp, mọi người phải tôn trọng. Chốn loan phòng chỉ trở thành ô uế khi người ta dùng nó để phạm tội tà dâm và tội ngoại tình. Một lời dạy khác trong Kinh Thánh cho thấy sự kết hợp về thể xác giữa vợ chồng không những quan trọng và cần thiết, nhưng còn là bổn phận của vợ chồng đối với nhau và là cách để giữ cho con người khỏi bị cám dỗ về tội tà dâm. Mời các bạn nghe lời sứ đồ Phao-lô dạy sau đây. Cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thiền mình mà cám dỗ chăng. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 7 câu 2 đến câu 5. Như vậy, sự gắn bó giữa vợ chồng về mặt thể xác là điều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời khi Ngài thiết lập hôn nhân. Vì đến từ Chúa, nên đó là điều tốt đẹp chúng ta phải tôn trọng. Hơn nữa, đó là điều cần thiết để ràng buộc vợ chồng với nhau trong tình yêu và để giữ cho cả vợ lẫn chồng tránh được cám dỗ. Ngoài sự hiệp một về thể xác, vợ chồng còn cần hiệp nhất với nhau về tình cảm. Có người đã nói, tình cảm đem lại cho đời sống nhiều màu sắc tươi đẹp, giúp cho đời sống không nhàm chán, nhưng có nhiều thích thú. Bạn thấy điều này có đúng không? Thật không gì nhàm chán bằng một đời sống không tình cảm, không cảm xúc. Thiếu tình cảm và cảm xúc, con người chỉ là những cái máy. Thế nhưng trong đời sống nhiều đôi vợ chồng, sự hiệp nhất về thể xác thì ít bị quên lãng dù không mấy tốt đẹp. Còn sự gắn bó về tình cảm hầu như không có hoặc ít được để ý đến. Nếu vợ chồng sống với nhau mà không còn tình cảm hay tình yêu, không rung động khi ở gần nhau, không cảm xúc gì khi nhìn nhau, xa nhau cũng không thương, không nhớ, thì hôn nhân của đôi vợ chồng đó không còn ý nghĩa nữa. Người nam và người nữ có những nhu cầu tình cảm khác nhau và cách biểu lộ tình cảm cũng khác nhau. Các bạn cần biết sự khác biệt đó giữa mình với người bạn đời tương lai để không làm tổn thương nhau. Lời Chúa dạy chúng ta hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải hết sức khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Trích thư Roma chương 12 câu 15 và thư Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu 3. Các bạn thân mến, vì thời giờ giới hạn, bài học của lớp dự bị hôn nhân xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn tuần tới. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin các bạn viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân mến chào, tạm biệt các bạn.